Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 9, Đứng vững, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta cùng nghe sứ điệp Đứng vững, nền tảng trong Kinh Thánh Giăng đoạn 18 câu 15 đến câu 27. Chúng ta đang quan sát những gì xảy ra khi Chúa Giêsu thật sự ngự vào tấm lòng con người và bắt đầu nắn nên hình ảnh Ngài trong tính cách, gương mặt, đời sống, hành động và thái độ của chúng ta. Dĩ nhiên điều đó xảy ra khi Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên xác thịt bước vào nơi chúng ta sinh sống, đến và biến đổi đời sống chúng ta. Chúng ta có thể gọi đó là sự cải đạo, sự tái sinh, sự tin nhận. Tất cả chúng ta có những di sản tôn giáo khác nhau, cách nói chuyện khác nhau, cách dùng từ khác nhau. Nhưng điều quan trọng thực tế chính là về Chúa Giêsu. Chúng ta có biết Chúa một cách thực tiễn hay không? Chúng ta có biết thế nào là ở trong Chúa, có mối liên hệ với Ngài hầu cho sự sống Ngài thật sự sống động khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện hay không? Điều đó có thật sự diễn ra khi chúng ta chia sẻ đức tin chúng ta? Có bất kỳ điều gì xảy ra hay không? Người ta có được nung đốt bởi chính sự sống mà chúng ta đang vui hưởng hay không? Có chuyện gì xảy ra với những người xung quanh hay không? Chúng ta đang đặc biệt học về Phi-e-zơ bởi vì ông vốn là một Si-môn, nhưng Đức Chúa Trời đã hứa biến đổi ông trở thành Phi-e-zơ. Chúng ta đã nói về việc biến đổi, theo Chúa, tin cậy, phục vụ, ở trong Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc đứng vững và vấp ngã rồi lại đứng dậy. Bởi vì tất cả những tính cách mà Giăng đã chụp lại cho chúng ta và cho vào quyển bưu ảnh phúc âm của mình hầu như toàn là ảnh Phi-e-zơ. Giăng mãi mê chụp ảnh Phi-e-zơ cả lúc ông đứng vững lẫn lúc ông bị ngã sóng xoài, và sau đó là đứng dậy lần nữa. Đây là một kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều trải qua. Chúng ta không đến với Chúa Giêsu để rồi sau đó không bao giờ phạm tội nữa. Nhiều năm trước, tôi có viết một quyển sách nhỏ và đặt tựa đề là Làm thế nào để thất bại vẻ vang, và nó đã thất bại một cách vẻ vang thật. Nó không tồn tại trên quầy sách được lâu. Nhà xuất bản nói tại cái tựa đó sai rồi. Tôi hỏi, tại sao sai? Ông ấy nói, bởi vì nhiều người không muốn đọc về sự thất bại. Ông ấy nói tiếp, chúng ta đổi tựa đi. Hãy đổi thành 10 cách để thành công. Thế nào rồi nó cũng sẽ thành công. Tôi nói, tôi đâu có muốn viết về thành công. Tôi muốn viết về sự thất bại. Ông điều đình, thì anh vẫn viết về thất bại. Nhưng mình chỉ xí gạc độc giả một chút thôi mà. Tại họ không muốn nói, không muốn đọc về sự thất bại. Nhưng bây giờ thì quyển sách đó là quyển sách bán chạy nhất ở Âu Châu. Xung quanh chuyện tựa đề thôi cũng có nhiều điều thú vị. Khi xuất bản ở Âu Châu, chúng tôi đã đổi tên nó thành Làm thế nào để đi theo đấng chăn chiên khi bạn bị các chiên khác chen lấn. Tựa đề đó đã làm nên kỳ tích. Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta không muốn đối diện với thất bại. Chúng ta không muốn bàn về những lúc chúng ta phải ngã sóng xoài trên đất. Vì thế tôi hy vọng rằng thì giờ học Kinh Thánh mà chúng ta có hôm nay sẽ hữu ích cho chúng ta khi chúng ta quan sát Phi-e-zơ và những gì xảy ra với ông. Bởi vì tất cả những điều đó là một phần trong đời sống cơ đốc. Vì vậy, xin chúng ta mở ra trong phúc âm Giăng chương 6 để thấy được Phi-e-zơ đang đứng lên. Trước khi làm điều đó, tôi muốn có một vài lời trong Kinh Thánh để thúc giục cơ đốc nhân hãy đứng vững. Kinh Thánh sẽ không muốn khích lệ cơ đốc nhân trong vấn đề này nếu không phải vì cơ đốc nhân cứ bị vấp ngã luôn. Vì thế đừng nản lòng, hãy can đảm, bởi vì chúng ta có cả một đại gia đình vấp ngã. Chúng ta thảy đều vấp ngã. Và Kinh Thánh nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 13 rằng, anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Sau đó trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 1, Đấng cứu thế đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Câu này đang nói về việc tuân thủ luật pháp. Khi đến với Chúa Giêsu chúng ta sẽ thấy rằng, để được Đức Chúa Trời chấp nhận, chúng ta không phải giữ tất cả luật pháp nữa, không có nghĩa là làm cơ đốc nhân thì không cần luật lệ gì. Nhưng có sự tự do trong luật pháp đem chúng ta vào ách tôi mọi, là luật pháp nói rằng, anh phải làm việc này, việc đó, việc kia thì mới được lên thiên đàng. Vì thế chúng ta được dạy hãy đứng vững trong sự tự do mà chúng ta có trong Chúa Giê-xu. Không phải bởi những gì chúng ta làm, chúng ta được chọn vào đội không phải bởi chúng ta làm điều này, điều khác, mà là bởi chúng ta quỳ xuống bên chân thật tự và nhận lấy quà tặng ân điển ban cho cách nhưng không. Vì thế Kinh Thánh dạy chúng ta hãy đứng vững trong sự tự do trong Chúa cứu thế. Ga-la-ti đoạn 5 câu 1. Và hãy vững vàng trong lúc khó khăn. Một chỗ khác nữa chép, anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Gia-cơ đoạn 5 câu 8. Như vậy có một số giáo lý Kinh Thánh, đặc biệt là giáo lý về sự trở lại của Chúa Giê-xu, sẽ giúp chúng ta đứng vững vàng trong khi hầu việc Chúa. Khi gặp lúc khó khăn, chúng ta sẽ khó nhọc nhiều hơn. Nên trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58, Kinh Thánh chép, vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vậy hãy vững vàng, nếu đang khi phục vụ mà chúng ta bị căng thẳng, mỏi mòn, hãy phó trao cho Chúa, rồi hãy tiếp tục đứng vững, hãy tiếp tục dấn bước, nếu cần, hãy làm dù mệt mỏi, nếu cần, hãy làm dù tổn thương, nhưng hãy cứ tiếp tục làm. Kinh Thánh đầy những điều khích lệ chúng ta đừng vấp ngã. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 nói về sự cám dỗ rằng, những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Sẽ có những khó khăn xảy đến, hôm nay chúng ta sẽ xem xét một số khó khăn, trong số đó là những gì đã xảy đến cho Phi-e-zơ. Khi khó khăn xảy ra, chúng ta được dạy hãy đứng vững và vững vàng. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 lại nói, vậy hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Trong phân đoạn này, khi nói về việc cự địch ma quỷ, chúng ta bắt gặp chữ đứng được sử dụng khoảng 3-4 lần. Vì thế chúng ta nhận thấy rằng, đây là một mạng lệnh cho chúng ta hãy đứng vững, đặc biệt là đứng bênh vực cho lẽ thật. Hãy giữ vững lập trường. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm hôm nay. Ở đây, Chúa Giê-xu đã hóa bánh nuôi 5.000 người ăn. Ngài sử dụng phép lạ đó để làm thị cụ dạy về bánh sự sống. Tiếp sau phép lạ hóa bánh nuôi 5.000 người ăn là bà giảng về bánh sự sống trong Phúc Âm Giăng chương 6. Sau đó dân chúng quay trở lại mong được Ngài cho họ ăn nữa nên Chúa phán rằng, các ngươi quay lại tìm ta chỉ để tìm bánh ăn cho no, nhưng các ngươi đã quên mất mấu chốt của việc ta làm. Người Pha-ri-si cũng ở trong số đó và nghe nói về những gì đã xảy ra, vì họ không có mặt lúc Chúa hóa bánh, nên nói rằng, một phép lạ kém cỏi làm sao? 5.000 người à, Đức Chúa Trời hàng ngày đã nuôi cả triệu con cái Israel trong suốt 40 năm, vậy 5.000 thì thấm gì? Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hãy nghe, Đức Chúa Trời nuôi dân Israel bằng mana từ trời. Ta là mana từ trời. Ta sẽ nuôi sống cả thế giới đầy rẫy những kẻ tin ta từ nay cho đến đời đời. Chúa nhận lấy lời chỉ trích, rồi Ngài kết hợp nó với phép lạ và sự dạy dỗ về chính mình Ngài. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Giăng đoạn 6 câu 51 phần A. Một số môn đồ không thích việc áp dụng này. Trong câu 60 đến 64 phần A chép, có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng lời này thật khó ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó bèn phán rằng, điều đó xui các người vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 6 câu 66 đến 71. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-zơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về Giu-đa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Như vậy chúng ta đọc thấy chỗ Phi-e-zơ hành động rất cừ khôi. Ông đứng lên bênh vực cho lẽ thật, dĩ nhiên đứng lên bênh vực cho lẽ thật trước mặt các môn đồ là một chuyện. Còn đứng lên đối mặt trước sự thù địch như chúng ta thấy sau đó lại là một chuyện khác nữa. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng trong lần xưng nhận đầu tiên, Phi-e-rơ đã làm rất tốt. Ông đã xưng nhận hai lần. Lần đầu, Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16. Đây chính là bài tín điều của Phi-e-rơ. Và Chúa Giê-xu đã xác nhận điều này mà rằng, vậy chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Bèn là cha ta ở trên trời vậy. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 17. Đây chính là lẽ thật. Simon đã làm rất tốt. Chúng ta cần phải đứng lên bênh vực cho lẽ thật. Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta ngày nay, những gì quý vị và tôi phải đối mặt khi chúng ta được kêu gọi đứng lên bênh vực lẽ thật và xác quyết những gì chúng ta tin, chính là vấn đề Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy nghe chủ đề của một giáo sư khi dạy sinh viên. Đây là một câu chuyện ngắn viết về một ngôi làng nhỏ ở Mỹ. Ở đó, để vụ mùa được trù phú, mỗi năm người ta giết chết một người. Trong câu chuyện đó, một người phụ nữ đã bị ném đá đến chết một cách tàn nhẫn bởi dân làng. Trong đó có chồng, con gái 12 tuổi và con trai 4 tuổi của cô. Vị giáo sư này đã giảng dạy từ những năm 70. Mãi đến gần đây cô đã nói rằng, thông điệp mà tác giả đưa ra là nói về sự tuân thủ một cách mù quáng. Trọng tâm của cả câu chuyện là người ta hành động tuân thủ một cách mù quáng. Và điều đó luôn truyền tải cho sinh viên cảm nhận về chuyện đúng sai. Nhưng điều đó bây giờ không còn tác dụng nữa. Suốt buổi thảo luận của lớp về tục giết người tế lễ, không có câu phê bình nào về vấn đề đạo đức. Ngay cả khi giáo sư kiên trì đặt câu hỏi đi nữa, một nam sinh viên nói, giết người để tế lễ đi kèm việc rút thăm là điều gần như cần thiết vô cùng. Khi được hỏi liệu có tin vào chuyện giết người tế lễ để được những ít lợi nào đó hay không, thì một nữ sinh viên trả lời, tôi thật sự không biết có nên tin hay không nữa. Đó là một tôn giáo có nguồn gốc lâu đời rồi, và giáo sư đó đã viết thế này. Tôi thật bàng hoàng. Cô nữ sinh này chính là người đã viết vô số những bài báo cảm động về chuyện cứu lấy cá voi, về mối lo ngại cho sự tồn tại của rừng mưa nhiệt đới, về việc giải cứu và chăm sóc tận tình một chú chó đi lạc. Quý vị thân mến, thế giới của chúng ta là vậy đó. Nếu chúng ta cho rằng con cái chúng ta sẽ dễ dàng đứng lên bênh vực lẽ thật, thì chúng ta thật sai lầm. Bất kỳ ai giống như sứ đồ Phi-e-rơ là người từng đứng lên mà nói rằng tôi tin Đức Chúa Giê-xu là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Tức là người đó đã lâm vào cảnh khó khăn. Nếu đang ở trong lớp học, hoặc trong giảng đường đại học, người đó sẽ phải đứng đơn độc. Lẽ dĩ nhiên chúng ta phải nói với con cái chúng ta rằng, con đừng nói là mình đơn độc, nhưng hãy nói rằng con là người đầu tiên làm điều đó. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ban năng quyền thiên thượng ngài cho mỗi một môn đồ nào đứng lên bênh vực cho lẽ thật. Vì thế đứng lên, vấp ngã rồi lại đứng lên. Chính là câu chuyện viết về Phi-e-rơ. Không may mắn là khi nghe nhắc đến Phi-e-rơ, nhiều người nghĩ ngay đến chuyện con gà, công nhận là chúng ta cũng có nghĩ về nhiều điều khác nữa. Như là, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Nhưng thường thì chúng ta nghĩ ngay đến chuyện con gà khi nhắc đến Phi-e-rơ. Nhiều năm trước tôi có viết một quyển sách về Phi-e-rơ có tựa là Trăm phương nghìn kế, quyển sách đó viết về cách Đức Chúa Trời nhào nặn một anh ngư phủ trở thành một người chăn chiên. Tôi nhớ mình đã viết thế này. Nếu chúng ta đi học trường Chúa Nhật, đi nhà thờ, và biết rõ câu chuyện phúc âm, thì khi nhắc đến Phi-e-rơ chúng ta đều nói đến chuyện gà gáy. Một câu chuyện xảy ra không bao lâu trước khi Chúa chịu chết. Chúa Giê-xu đã cảnh báo Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Chúa 3 lần trước khi gà gáy. Khi Chúa Giê-xu bị các thầy tế lễ cả và một sĩ quan giữ đền bắt đi, thì các môn đồ khác đều chạy trốn. Nhưng khi họ dẫn Chúa Giê-xu đi, thì Phi-e-rơ đi theo ngài từ xa xa, bước vào sân xử án của thầy tế lễ thượng phẩm. Anh chàng cao to này ngồi lẫn với đám đông để theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra. Bị một đứa tớ gái gạn hỏi về mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu, ông đã kịch liệt phản đối. Ta chẳng biết người, điều này xảy ra 3 lần. Sau đó thì gà gáy như Chúa Giê-xu đã nói trước nó sẽ xảy ra. Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Thật ra khi chúng ta làm ngài buồn lòng, khi chúng ta chối ngài hay điều gì khác là lúc trời sụp tối. Có lẽ giống như Phi-e-rơ. Chúng ta chuyên tâm theo Chúa nhưng sau đó chúng ta thất bại không thể tiếp tục được như xưa. Kinh Thánh không nói rằng Phi-e-rơ không theo Chúa mà nói rằng Phi-e-rơ đi theo ngài xa xa. Ông đã không theo Chúa gần hơn. Khi chúng ta gần Chúa, chúng ta có thể nghe thấy tiếng ngài, cảm nhận ngài hiện diện và nếm biết năng quyền của ngài. Nhưng khi chúng ta tẻ bước cách ngài một đỗi xa xa, chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào của kẻ thù mà không còn nhìn thấy chính mình Chúa. Lúc đó, giống như Phi-e-rơ, chúng ta sẽ hoảng loạn, và kết cục là khiến Chúa buồn lòng, còn chúng ta phải khóc lóc đắng cay, rồi chúng ta tiếp tục trượt dài. Đó là những gì đã xảy ra cho Phi-e-rơ, ngay khúc quanh thành công vẻ vang của Phi-e-rơ là thất bại thảm hại của ông. Lúc này Phi-e-rơ đang đứng lên, Ngay sau đó ông lại nói rằng, tôi không thể tin nổi tôi đã nói như thế. Quý vị có từng rơi vào tình huống này chưa? Tôi không thể tin nổi tôi đã nói như vậy, đã làm như vậy. Chúng ta có bao giờ chán ghét chính mình? Chúng ta có bao giờ khóc lóc cách đắng cay mà nói rằng sao tôi có thể làm điều này? Sao tôi có thể phản bội lại gia đình mình? Sao tôi có thể nghĩ như vậy? Dĩ nhiên là có, bởi vì vẫn còn con người cũ Simon trong tất cả chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, đứng lên bênh vực cho lẽ thật trước mặt các môn đồ là một chuyện, đứng lên công khai đối mặt với đám đông thù địch lại là một chuyện khác nữa. Nhưng tôi muốn chúng ta quan sát Phi-e-rơ đã hành động như thế nào. Xin mở ra trong răng chương 18. Đây là đoạn chép về việc Phi-e-rơ đã tỏ ra can đảm lạ lùng trong vườn Gethsemane. Khi Chúa Giê-xu giảng dạy và rửa chân cho các môn đồ trên phòng cao xong, răng đoạn 18 câu 1 đến câu 10 chép. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xếp-rôn. Tại đó có một cái vườn. Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Và Giu-đa là kẻ phản ngài, cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si-sai đến, cầm đèn đuốc khi giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình. Bèn bước tới mà hỏi rằng, các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng, tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, chính ta đây, Giu-đa là kẻ phản ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán, chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa, các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng, tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời ngài đã phán, con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bấy giờ, Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Manchu. Xin nhớ rằng Phi-e-rơ không định làm như thế. Điều ông định làm còn ghê gớm hơn thế. Ông như muốn nói, tránh xa Chúa ta ra. Rồi Phi-e-rơ bày tỏ một sự can đảm lạ lùng. Chúng ta có biết một cơ binh là gồm bao nhiêu lính hay không? Nói cách khác, chúng ta biết 1/10 của một quân đoàn là bao nhiêu lính hay không? Là 600 lính. Người ta gửi 600 lính đi bắt Chúa Giê-xu, không quên đem theo gậy gộc, gươm kiếm, khí giới với tiếng áo giáp khô lạch cạch. Nếu lúc đó chúng ta có mặt ở vườn Gethsemane, chúng ta sẽ có thể thấy đoàn người đó đi thành một hàng dài xuống con đường hẹp dẫn tới vườn. Sau khi cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu có thể nhìn thấy họ đang đi đến chỗ Ngài, cùng với cơ binh đó là người Pha-ri-si, cùng với những người Pha-ri-si là toán lính của đền thờ. Như vậy chúng ta có cả một đám đông như thế, và lúc ấy chỉ có Phi-e-rơ ở đó, không biết những người khác đang ở đâu. Thế rồi Phi-e-rơ kêu lên, tránh xa Chúa ra. Rồi ông vung kiếm chém đứt tai phải của Manchu. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu quay sang Phi-e-rơ và nói rằng, hãy nạp gươm vào vỏ. Người không biết ta phải uống chén của cha ta hay sao? Tội nghiệp Phi-e-rơ. Tôi muốn nói là chắc Phi-e-rơ phải bối rối lắm vì mỗi lần làm gì đó ông đều làm với sự tập trung cao độ. Nhưng đây là lúc ông làm một việc không đúng đắn. Tôi có thể tưởng tượng cảnh Phi-e-rơ đứng đấy với thanh gươm trong tay mà nói rằng, thật không thể tin nổi tôi vừa mới làm thế. Chúa đã bảo tôi rằng điều này sẽ xảy ra. Ngài đã cho tôi biết về chén, về thập giá Ngài phải chịu, và tôi ở đây đang phá rối kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có bao giờ cảm nhận điều đó hay không? Tội nghiệp Phi-e-rơ lại là một rắc rối khác nữa. Nếu xem trong Luca chương 22, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu nhìn Phi-e-rơ. Tôi không biết Chúa Giê-xu sẽ nói những gì, nhưng có thể Ngài đang nghĩ như vậy. Điều này hoàn toàn đã được Ngài báo trước. Ngài đã báo trước chính xác những gì sẽ xảy ra trong Luca đoạn 22 câu 28. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Xin chúng ta chú ý chỗ này. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sàng sẩy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Luca đoạn 22 câu 31 đến 32. Một điều nhỏ nhỏ thú vị ở đây mà trước kia tôi chưa bao giờ nhận thấy. Hỡi Simon, Simon, mỗi lần chúng ta vấp ngã, chúng ta là những Simon, đúng không? Chúa Giê-xu báo trước những điều sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra. Điều này có một ý nghĩa an ủi. Bởi vì Ngài biết trước những lần chúng ta vấp ngã để có thể thêm sức cho chúng ta khi có cần, không chỉ Chúa báo trước, nhưng Ngài còn giúp chúng ta phục hồi. Ngài đã chuẩn bị cho điều đó. Ở đây có hai điều chống lại khi Ezer. Điều đầu tiên là sự cậy mình của ông lúc ông xưng nhận Chúa Giê-xu. Ông đứng dậy và nói, Chúa là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16, chỉ vài câu sau đó Kinh Thánh chép, Phi-e-dơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nữa vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-dơ rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22 đến 23. Tôi muốn nói rằng thật tội nghiệp cho Simon. Phi-e-dơ vừa mới có những lời tuyệt vời mà Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 17. Tôi muốn nói rằng Phi-e-dơ đã có đáp án đúng. Đây phải là một việc lớn lao, một bài thi khó. Chúng ta thử tưởng tượng khung cảnh như thế này. Chúa Giê-xu hỏi, ai trong các ngươi biết con người là ai? Phi-e-dơ bèn giơ tay lên và nói, tôi biết Ngài là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Phi-e-dơ đã có đáp án đúng và ông đỗ đầu lớp của các sứ đồ. Thế nhưng ngay sau đó là, hãy lui ra đằng sau ta, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23. Rồi khi Chúa phán rằng, quỷ Sa-tan đã đòi sàng sẩy ngươi, Luca đoạn 22 câu 31. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cãi, hãy làm cho vững chí anh em mình. Luca đoạn 22 câu 32. Có thể sau lễ ngũ tuần, một môn đồ nào đó nói với Phi-e-dơ rằng, tôi đã chạy trốn, lúc họ đến bắt Ngài trong vườn. Tôi đã bỏ Ngài mà chạy trốn. Khi đó Phi-e-dơ sẽ có thể nói rằng, còn tôi đã chối Ngài, tôi đã chối Chúa. Nhưng hãy nhìn những gì Ngài đã làm đây, Ngài đã phục hồi cho tôi. Như vậy, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Phi-e-dơ sẽ làm vững chí anh em mình với kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Mỗi lần chúng ta vấp ngã, đó là những gì chúng ta cần làm. Chúng ta cần học lấy bài học của mình. Tự đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên người rồi nói rằng, tôi có thể giúp đỡ những anh em đang tranh chiến với nan đề này như thế nào. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đặt để chúng ta vào những điều, những hoàn cảnh mà chúng ta phải tranh chiến. Nhưng rồi, chúng ta sẽ có thể nói rằng, tôi đã chối Ngài. Nhưng đây là những gì Ngài đã làm cho tôi.
Lạy Chúa kính yêu, con xin Ngài tha thứ tội vì nhiều lần con đã làm Chúa buồn lòng. Con đã phạm tội, đã vấp ngã hết lần này đến lần khác. Nhưng Chúa đã yêu thương con, Ngài đã cầu nguyện cho con để con có thể được phục hồi từ nơi sa ngã, để sống hữu ích hơn cho Ngài và cho người. Con xin ăn năn tội lỗi con đã phạm với Chúa. Xin Ngài hãy dùng cuộc đời con để đem tình yêu Chúa đến cho người. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Bồi hồi cuộc đời. Dẫu khi tôi ngã lòng, sống trong màn ngày thua vui, tâm hồn này luôn ngày đêm. Tự như cơn gió mong manh lướt nhanh, mơ ước vây bao niềm hy vọng giờ đã ra sao. Hạnh phúc khi ta có ngài, những lúc tâm hồn lẻ loi trong vắng cùng bao lo lắng, lòng được yên nghĩ trong ngài là tình yêu đến muôn đời. Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khấn thiết, vì ngài biết trước mọi điều bấy lâu tâm hồn ước ao. Hãy vỗ trao bao đau thương lên cha từ ai, bao nhiêu ngày dài sao ta vẫn mãi lạc loài, vì ngài vẫn đứng ngóng trong từng giờ mà sao ta hững hờ. Có hay chăng tình Chúa yêu thương đợi chờ mau về đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.